nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất, vượt qua bệnh trầm cảm nặng nhờ nghiêm túc trong tu luyện. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi là một học viên nam 48 tuổi, sống tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. 1. Mắc bệnh trầm cảm từ khi còn trẻ. Từ nhỏ, tôi là một người có tính khí nhu nhược, nhạy cảm và sống hướng nội. Năm 1994, tôi làm việc trong một cơ sở ở nông thôn. Trong một lần công tác, tôi sơ ý làm mất hóa đơn thanh toán quan trọng. Quản lý của tôi trước đây từng phục vụ trong quân đội đã hành xử nóng nảy với tôi. Ông ấy rất tức giận và la mắng tôi với những từ ngữ thậm tệ. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương sâu sắc. Về sau lại gặp vấn đề về phương diện tình cảm cá nhân khiến tâm lý tôi bị suy sụp. Tôi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của bệnh trầm cảm. Lúc thì buồn bực không vui, lúc thì trở nên bi quan thất vọng. Cả ngày tôi sống trong thống khổ, dần sinh ra chán đời. Xuất hiện ý nghĩ muốn tự sát. Sau đó do mẹ tôi nhờ vả, tôi được chuyển tới làm việc trong văn phòng cơ quan. Nhưng qua một thời gian, bệnh tình của tôi tăng lên, khiến cho tôi không thể giao tiếp bình thường với mọi người. Tôi xin nghỉ ở nhà để điều dưỡng. Cục trưởng nói với mẹ tôi rằng hết bệnh lại đến làm việc và hứa giữ vị trí công việc cho tôi. Từ năm 1995 đến năm 1996 là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của tôi. Trong một năm tôi tự tử 3 lần, cuối cùng phải đi viện tâm thần trị liệu. Mẹ tôi nghe ngóng thấy người ta nói có lẽ tôi trúng tà hoặc bị phù thể, liền mang tôi đi khắp nơi tìm thầy chữa trị. Tìm hết chỗ này chỗ khác, trong vài tháng đã tiêu tốn bao nhiêu tiền mà tình trạng của tôi không có chuyển biến. Về sau, ngoài bố mẹ ra, tôi không muốn gặp bất kỳ ai. Khi họ ra ngoài, tôi khóa cửa và cửa sổ ở trong nhà. Nếu quá buồn bực, tôi sẽ lén ra ngoài, đi lên sườn núi hoang cạnh khu nhà, ngơ ngác nhìn mây trời, cây cỏ, tìm con sâu, con kiến, nghe tiếng chim hót và tiếng những đứa trẻ la hét cười đùa trên đường đi học về. Mỗi ngày trôi qua, tôi sống trong nỗi thống khổ vô vọng. Không ai hiểu được tôi và không ai có thể giúp tôi. Thần sắc tôi hoảng hốt, không khống chế được bản thân. Tôi khổ vì không thể giao tiếp với mọi người, không thể đi làm, khổ khi nhìn bố mẹ lo lắng cho tôi. Tôi thấy sống như vậy không chỉ đau khổ, mà còn liên lụy đến bố mẹ. Tôi đã 3 lần tự tử, nhưng không thành. Sau đó có người khuyên bố mẹ đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý. Các bác sĩ bệnh viện tâm thần thành phố chẩn đoán tôi bị trầm cảm nghiêm trọng. Cả đời phải uống thuốc trị liệu và cũng cần người nhà thường xuyên theo dõi để tránh việc tôi có ý định tự sát. Tình trạng của tôi khá lên sau vài tháng dùng thuốc. Mẹ thấy tôi có chuyển biến tốt, khuyên tôi quay lại đơn vị làm việc vì sợ mất đi vị trí công tác. Do đó tôi quay lại công việc trong khi còn đang dùng thuốc. Có lẽ mệnh tôi chưa đến đường cùng, có lẽ cuộc đời còn nhiều ý nghĩa. 2. Bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm 1996, tôi tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp và điều này đã thay đổi cuộc đời tôi. Hôm ấy, khi thấy một đồng nghiệp lấy ra một cuốn sách dài và chăm chú đọc, tôi hiếu kỳ bước tới hỏi cô đó là sách gì. Tôi lật sách ra xem và khi mới đọc được câu đầu, tôi đã bị cuốn sách hấp dẫn. Tôi hỏi cô ấy mua sách ở đâu, hết giờ làm liền đi mua một cuốn. Sau bữa tối hôm đó, tôi đã đọc một mạch 3-4 bài giảng. Liên tiếp trong 3 ngày sau, tôi đọc hết toàn bộ cuốn chuyển Pháp Luân. Chưa bao giờ tôi có cảm giác phấn chấn như thế. Cuối cùng tôi đã tìm được điều mình đang tìm kiếm. Trong cuốn sách, tôi thấy tất cả đáp án cho những câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc. Thế giới quan của tôi thay đổi. Từ đó tôi bước vào tu luyện. Vào đêm tôi đắc pháp, tôi mơ thấy một đóa sen khô héo nở rộ trở lại. Trong 2 tháng tiếp theo, tôi từ từ dừng toàn bộ thuốc, trạng thái tinh thần khôi phục lại bình thường. Cuối cùng tôi có thể sống và làm việc như những người khác. Tôi cười nhiều và cố gắng làm một người tốt, chịu theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Thông qua học pháp, tôi dần trừ bỏ tư tưởng bất hảo và những chấp trước vào dục vọng. Chứng kiến những thay đổi của tôi, bố mẹ tôi cảm tạ đại pháp và sư phụ. Mẹ tự tay may cho tôi một tấm thảm luyện công và tôi vẫn dùng cho tới hôm nay. Thấy tôi hồi phục bình thường, bạn bè và đồng nghiệp bắt đầu giới thiệu đối tượng cho tôi, nhưng họ không tu luyện, chúng tôi không tìm được tiếng nói chung. Mùa xuân năm 1998, một dì tại điểm luyện công đã giới thiệu tôi với một đồng tu trẻ và chúng tôi đã kết hôn sau đó nửa năm. Con trai chúng tôi ra đời vào tháng 5 năm 2000. Tôi từng là một người bị trầm cảm nặng, một người đã ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thân tâm khỏe mạnh, lại có một gia đình hạnh phúc. Tôi không cách nào biểu đạt được sự cảm kích của tôi với sư phụ và Đại Pháp. 3. Bị tà ác bức hại, bệnh trầm cảm 2 lần tái phát. Trong lúc tôi đang cố gắng đề cao trong tu luyện thì cuộc bức hại bắt đầu. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, xuất phát từ lòng đố kỵ với nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Giang Trạch Dân, tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bất chấp sự phản đối của 6 thường ủy khác, lợi dụng quyền lực trong tay đã khởi xướng cuộc bức hại tàn khốc nhằm vào Pháp Luân Đại Pháp. Dưới sự thao túng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tất cả các kênh truyền thông báo đài đồng loạt đăng những tuyên truyền bịa đặt, bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát trắng trợn phi pháp xét nhà, bắt đi các học viên. Là người đã nhận được lợi ích to lớn từ việc tu luyện Đại Pháp, tôi biết mình cần phải đứng ra để nói với mọi người chân tướng. Pháp Luân Đại Pháp không như những tuyên truyền lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi cùng các đồng tu đã đến quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị cảnh sát địa phương đưa trở về và bị tạm giam 1 tháng. Sau khi về nhà, chúng tôi tiếp tục phát tờ rơi và trần cuộc bức hại. Mùa thu năm 2000, tôi bị bắt, nhà tôi bị lục soát. Tôi bị tuyên án 3 năm trong trại cưỡng bức lao động. Trong hoàn cảnh khủng bố nghiêm trọng và áp lực mạnh mẽ từ chính quyền, tôi sinh tâm sợ hãi và bị ép từ bỏ tu luyện. Tôi ở trong trạng thái vô cùng căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần và tôi lại rơi vào trầm cảm khi đánh mất đức tin. Tháng 7 năm 2001, Bệnh viện Tâm thần thành phố đưa ra chẩn đoán, tôi được thả về nhà điều trị. 3 năm sau khi trở về nhà, tôi không thể chính thức quay trở lại tu luyện. Nhưng sư phụ từ bi không bỏ rơi tôi và đã nhiều lần điểm hóa cho tôi. Một đồng tu địa phương thường xuyên chia sẻ với tôi và cố gắng giúp tôi học pháp. Hơn 2 năm sau, cuối cùng tôi đã thức tỉnh và quay lại tu luyện vào mùa xuân năm 2005. Vì đăng tuyên bố thoái đảng trên Internet, tôi bị bắt giữ và nhà tôi bị lục soát. Tại trại tạm giam, tôi không hợp tác với cảnh sát và kiên trì luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng cho các tù nhân khác. Tôi yêu cầu cảnh sát thả tự do cho tôi vô điều kiện. Bên ngoài, các học viên đã trợ giúp tôi rất lớn. Trong vòng 1 đêm, đã dán đầy yêu cầu phóng thích tôi khắp các con đường quanh đồn cảnh sát. Các đồng tu cũng giúp tôi phát chính niệm ở cự ly gần. Sau khi về nhà, cục trưởng và bí thư nơi tôi làm việc đã kỷ luật và ép tôi thôi việc mà không có lý do chính đáng. Trong 2 năm bị mất việc làm và không có thu nhập ổn định, một lần nữa tôi lại rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhưng nhờ kiên định học pháp luyện công, tôi đã có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. 4. Tính sư tính pháp. Mùa xuân năm 2018, trong hoàn cảnh vẫn đang bình thường học pháp luyện công và thức tỉnh chúng sinh, giả tướng của bệnh trầm cảm lại quay trở lại. Tôi ngay lập tức kiên định và cố gắng phủ nhận nó. Tôi đã tu luyện nhiều năm như vậy. Đây chỉ là giả tướng. Trong khoảng thời gian này, nó khiến tôi không thể làm việc và luyện công. Nhưng tôi vẫn học pháp hàng ngày, không thường xuyên chia sẻ với các đồng tu. Những triệu chứng thống khổ gần giống với những năm đầu. Khác biệt duy nhất là giấc ngủ của tôi không bị ảnh hưởng. Kéo dài khoảng nửa năm, tình trạng đó lại càng trở nên nghiêm trọng và thỉnh thoảng trong đầu tôi lại lóe lên ý định tự sát. Tôi đã kiên quyết chống lại, không thừa nhận nó. Tôi cũng phát chính niệm để thanh trừ những tư tưởng bất hảo này. Tôi đóng cửa ở trong nhà, chiến đấu với những ác ma. Trong thống khổ, tôi không ngừng đọc sách, học pháp và cố gắng tìm căn nguyên của những triệu chứng này, những thứ đã làm khổ tôi trong nhiều năm. Trong quá trình, tôi cũng có những nhận thức khác nhau, mục tiêu khi phát chính niệm cũng thay đổi nhiều lần. Về sau, tôi ăn uống không ngon, cơ thể gầy mòn, sức cùng lực kiệt. Càng về sau, tinh thần tôi trở nên hoảng hốt, không thể đọc sách. Thân thể yếu nhược, tôi chỉ có thể nằm trên giường để nghe sư phụ giảng pháp. Tôi cũng không xem giờ giấc, thời gian với tôi dần mất đi ý nghĩa. Mỗi ngày dường như chỉ là trời sáng rồi lại tối. Tôi cảm thấy vô cùng cô độc. Nhưng cho dù tôi không nhìn thấy, không cảm thấy, thậm chí giữa lúc bất lực vô vọng nhất, tôi vẫn kiên định tin rằng sư phụ luôn ở bên tôi, từ bi chăm sóc cho tôi. Những nhân tố tà ác nhận thấy vẫn chưa đạt được mục đích nên lại càng tăng cường bức hại. Tôi biết người chân tu không có bệnh. Hơn nữa, bệnh tâm thần không phải là bệnh, mà do chủ ý thức của người đó quá yếu đuối. Nhưng tôi đã đi bệnh viện chẩn đoán và uống thuốc. Tâm chấp trước khiến tôi nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, tôi không còn xứng để tu luyện. Tôi thương tâm khóc lớn, cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân và đã dừng việc học pháp. 3 ngày sau, chứng kiến tình trạng của tôi, vợ tôi lo lắng và bắt đầu khóc. Cô ấy nói, uống thuốc không có nghĩa là anh không thể tiếp tục tu luyện, chẳng qua là quan này chưa vượt qua được. Bao năm qua, trừ khoảng thời gian trong trại lao động bị tà ngộ là anh từ bỏ tu luyện, em chưa từng thấy anh bỏ học pháp một ngày nào. Tôi ngộ ra mục tiêu thực sự của tà ác là khiến tôi ngừng học pháp. Chúng chỉ muốn tôi ngừng tu luyện, từ đó có thể hủy diệt tôi. Đây cũng là một dạng bức hại, không khác gì việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên Đại Pháp và cố gắng ép họ từ bỏ tu luyện. Tôi nói với bản thân, tôi phải phủ nhận và thanh trừ chúng. Tôi không thể vì những cố chấp trong tâm mà từ bỏ tu luyện. Tôi tiếp tục kiên trì nghe các bài giảng của sư phụ, cố gắng giữ vững chính niệm và tín tâm. Tôi nghĩ, tà ác muốn hủy ta. Ta sẽ không bị hủy. Ta sẽ tiếp tục tu luyện và các ngươi sẽ bị tiêu diệt. Một đêm khi đang ngủ, tôi cảm thấy một tiếng âm trong đầu, giống như đầu nước mở ra. Sau đó tôi thấy các cảnh tượng. Tôi nhìn thấy tư tưởng của mình vượt ra khỏi những rào cản của khoa học hiện đại. Tà ác đã dùng hết biện pháp cũng không hại được tôi. Cuối cùng, chúng phóng những cây kim độc về phía tôi. Tôi xuất một niệm, người không thể động tới ta. Và ngay lập tức tôi được trải nghiệm uy lực của Phật Pháp thần thông. Những cây kim độc tới gần tôi thì biến mất, tà ác bị diệt sạch. Tôi bừng tỉnh, nhìn đồng hồ đúng 4 giờ sáng, thời điểm mà trước đây tôi thường dậy luyện công. Tôi đứng lên và luyện đủ 5 bài công pháp. Tôi biết rằng nhờ tính sư tính pháp mạnh mẽ, cuối cùng tôi đã có thể đột phá được khổ nạn. Tôi vứt bỏ hết thuốc và quay trở lại tu luyện chân chính.
Bài chia sẻ thứ hai, gân chân bị đứt của tôi đã tự lành lại. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, tôi đã tự mình chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn để hành xử, và tất cả các bệnh tật của tôi, bao gồm cả viêm mạch và đau thắt ngực, đã dần biến mất. Chính sức mạnh kỳ diệu của Đại Pháp đã ban cho tôi sức khỏe tốt. Ngay trước Tết Nguyên đán năm 2018, Khi tôi đi bộ đến chợ thì nghe thấy một tiếng tạch tạch kỳ lạ và ngay sau đó tôi không thể đi được nữa. Từ trong tâm, tôi đã cầu xin sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp giúp đỡ tôi. Tôi trở về nhà bằng xe taxi. Gia đình tôi nhất quyết đưa tôi đi bệnh viện. Kết quả chụp MRI cho thấy hai gân sau đầu gối phải của tôi đã bị đứt. Bác sĩ nói tôi cần phẫu thuật và nằm liệt giường trong 3 tháng. Gia đình tôi đã rất lo lắng nhưng tôi không hề dao động. Trong tâm tôi nói với sư phụ, con là người tu luyện, không phải là người thường. Người tu luyện thì không có bệnh. Chấn thương này là can nhiễu ngăn con tu luyện, nhưng con sẽ không bao giờ dừng bước. Tôi nói với bác sĩ rằng tôi muốn về nhà. Tết Nguyên đán đang đến gần nên bác sĩ kê đơn một số loại thuốc và bảo tôi quay lại nhập viện sau khi dịp nghỉ Tết kết thúc. Đến lúc mà chồng tôi phải đưa tôi trở lại bệnh viện, tôi nói với anh ấy rằng tôi không muốn đi. Anh thấy cả chân và bàn chân của tôi đều bị sưng lên và khi chạm vào thì rất đau. Vì vậy anh rất bực mình với tôi. Tôi bảo anh hãy đợi thêm ít hôm nữa. Tôi kiên định tin tưởng vào sư phụ và Pháp. Một lần nữa tôi nói với sư phụ, con không muốn phẫu thuật, tiêm thuốc hay uống thuốc. Con sẽ chính lại những thiếu sót của mình. Cầu xin Ngài giúp con và gia đình con. Sau đó tôi tiếp tục học Pháp và luyện công như bình thường. Chồng tôi muốn tôi nằm yên trên giường, nhưng tôi cứ đứng dậy. Anh thấy tôi luyện các bài công Pháp và bắt đầu khó chịu. Nhưng khi anh chạm vào chân tôi để xem tôi có đau không, thì tôi không còn cảm thấy đau. Anh thấy nhẹ nhõm hơn và tin tưởng rằng tôi đang hồi phục. Vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán, chồng tôi lại yêu cầu tôi đi bệnh viện. Tôi không muốn đi, nhưng để giải tỏa tâm lý cho anh, tôi đã đồng ý. Bác sĩ kiểm tra chân phải của tôi bằng cách ấn xuống và hỏi tôi có thấy đau không. Tôi không hề cảm thấy đau. Bác sĩ hướng dẫn tôi về nhà để mắt đến chân phải của mình thêm vài ngày nữa. Chồng tôi đề nghị tôi dùng nạng. Tôi nói với anh ấy, em không cần dùng nạng. Tất cả những gì em cần là tín sư tín Pháp. Tôi tiếp tục học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi hiểu rằng mình phải hồi phục để có thể ra ngoài và giảng chân tướng về Đại Pháp. Tôi tiếp tục cầu xin sư phụ để được phục hồi nhanh chóng. Một tháng sau, tôi có thể đi bộ bằng chân. Tôi bắt xe buýt ra ngoài và chia sẻ với mọi người về Đại Pháp. Bất chấp những khó khăn khi lên và xuống xe buýt, tôi vẫn nhất quyết thực hiện sứ mệnh cứu người của mình. Trong hai tháng đó, tôi luôn ghi nhớ trong tâm đoạn Pháp của sư phụ. Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế, mà là ở hành vi là làm được thế, thì sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị. Trích, giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Tôi đã vượt qua được quan nạn này. Chân phải của tôi đã hoàn toàn bình phục sau 2 tháng. Sư phụ đã gỡ bỏ những chướng ngại cho tôi. Sự phục hồi nhanh chóng đến khó tin của tôi đã chứng thực uy lực của Đại Pháp. Tôi rất biết ơn sư phụ đã chữa lành cho tôi. Tôi không có cách nào để báo đáp ân cứu độ của sư phụ. Tôi nguyện sẽ giữ vững tinh tấn, không ngừng đề cao bản thân. Con xin cảm tạ sư tôn. Bài chia sẻ thứ 3, chính niệm vượt qua khó nạn, cấp bách cứu người trong dịch bệnh. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục. Ngày 4 tháng 1 năm ngoái, tôi vừa có việc từ nhà đồng tu trở về, thì cảm thấy hơi mệt nên đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi nói chuyện, liền cảm thấy phát âm không rõ ràng, lưỡi bị cong. Con gái lo lắng hỏi tôi bị làm sao. Tôi vừa nói dứt lời không sao cả. Bên phải liền cảm thấy bị tê liệt, không thể động đậy được nữa. Nắm tay của tôi không thể duỗi thẳng, tay cũng không thể nhấc lên, đi lại như vật lộn trên chân. Lúc này tôi nghĩ đến sư phụ từng giảng. Là một con người thì ý chí nhất định phải kiên cường, ý chí nhất định phải kiên định. Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sĩ năm 1998. Vì vậy, tôi đã thầm niệm câu Pháp này. 1. vượt qua khó nạn. Trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày hay trong công việc, tôi đã không thể quay lại trạng thái bình thường giống như trước kia. Từ việc đơn giản nhất như tắm gội, chải đầu, ăn cơm, ngồi dậy và mặc quần áo đều phải nhờ vào con gái chăm sóc. Con gái tôi đã khóc, người thân trong nhà lo lắng nên họ đã gọi điện thoại và muốn đưa tôi đến bệnh viện. Ngay cả cháu họ tôi cũng nói trong điện thoại rằng không đến bệnh viện thì dùng dây thừng trói bà lại xem, kiểu gì cũng phải đi hết. Cháu trai tôi đứng bên cạnh, cháu được tôi nuôi dưỡng từ nhỏ nên không nói gì cả rồi cúp điện thoại luôn. Trong tâm tôi gật đầu ưng ý, nghĩ rằng cháu làm như vậy là đúng. Trên thực tế, trong tâm người tu luyện đều minh bạch rõ ràng, tất cả các trạng thái đều sẽ không giống của người thường. Tôi kiên định tin tưởng sư phụ sẽ cứu tôi, sẽ giúp tôi. Tôi không thể gục ngã, tôi cần phải làm tốt ba việc. Tất cả mọi thứ đều cần phải tự mình dựa theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Tôi sẽ kiên cường vượt qua quan này. Trong quá trình kiên trì luyện công, khi tay không thể nhấc lên được, ngay cả khi luyện bài thần thông gia trì Pháp cũng không thể nhấc nổi. Tôi liền dùng một sợi dây buộc từ dưới lên trên vào giường và đỡ tay để từ từ nâng lên. Cứ như vậy, luyện công từ ngày này qua ngày khác. Bài công pháp thứ hai một tiếng tôi vẫn quyết luyện hết cho đến hôm nay. Khi làm ba việc, ngoại trừ một lần bị lỡ dở, tôi đều thực hiện một cách đầy đủ. Khi tay không nghe theo lệnh, không thể viết chữ, cho dù thế nào cũng không thể viết thẳng được, tôi đều không thừa nhận. Đây đều không phải là tôi. Sau đó tôi chuyển đến trước chiếc máy in, từ từ từng bước một theo trình tự mà in ra, thuận lợi giao được đến tay đồng tu, giúp cho các đồng tu có thể đọc được tin tức của Minh Huệ. Danh sách tam thoái liên tục được chuyển tới. Vì tay khó để thao tác nên tôi đã dùng tay trái nâng cánh tay phải, từ từ di chuyển, không bỏ sót một danh sách nào để chuyển tới trung tâm thoái đảng trên mạng. Vì tay không thể viết chữ, đợi cho đến khi có chút sức lực, tôi liền chép kinh văn, chữ càng viết càng ổn hơn, càng viết càng nhanh hơn, hiện nay đã cần đạt tới trạng thái viết chữ vốn có trước đây. Trong quá trình tiêu nghiệp, tôi đã gặp bố của một đồng tu, ông ấy cũng rất muốn tu luyện Đại Pháp. Ông vừa bị điếc, lại không hoàn toàn biết chữ, thậm chí nói không rõ câu. Tôi đều nhẫn nại học Pháp cùng ông. Có những chữ mà ông không biết, tôi sẽ từ từ chỉ cho ông, nói với ông rằng chữ này đọc thế nào, nó có nghĩa là gì. Về vấn đề tâm tính, cùng nhau thảo luận, cùng nhận thức đề cao cho đến khi ông có thể cơ bản đọc chậm chậm hết cuốn chuyển Pháp Luân. Ông rất xúc động hào hứng nói với tôi, con dâu tôi còn không có đủ nhẫn nại như bà, thật sự rất cảm ơn bà. Thật đúng như sư phụ đã giảng, chư vị đã dựa vào tín niệm kiên định, dựa vào thề ước thần thánh khi đến thế gian này, dựa vào thân duyên hằng bao nhiêu đời, dựa vào nhận thức một cách lý tính về Đại Pháp, đồng thời dựa vào chính niệm và pháp lực mà Đại Pháp cấp cho chư vị làm bảo đảm căn bản, mà chư vị đã vượt qua được rồi. Trích gửi Pháp hội Canada năm 2019. Đúng vậy, tôi đã dựa vào những điều này để vượt qua. Cứ như vậy, mỗi một hành động nhỏ của mình, tôi đều dựa vào Đại Pháp để quy chính. Hiện nay tôi đã hoàn toàn khỏe trở lại. Giờ tôi còn có thể đi chợ mua đồ, giúp người nhà nấu nướng, dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ các lối đi lại hành lang. Sư phụ, cho dù dùng hết thảy ngôn ngữ của thế gian cũng không thể biểu đạt được sự cảm ơn của đệ tử đối với sư phụ. Chỉ có kiên định tin tưởng vào Đại Pháp, kiên định tin tưởng vào sư phụ, làm tốt ba việc mới có thể viên mãn trở về nhà cùng sư phụ. 2. Cấp bách cứu người trong dịch bệnh. Năm nay tôi vốn định đi về quê ăn Tết nhưng đột nhiên nghe chị dâu gọi điện tới nói rằng anh tôi nói rằng năm nay tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng, đừng đến nhà của họ nữa. Chúng tôi vội vàng đi mua những hàng hóa cần thiết dùng dịp năm mới và ở nhà đón Tết. Trong dịp Tết Nguyên Đán, các hộ gia đình dường như đặc biệt lo lắng và không dám ra ngoài. Mọi người gặp mặt đều không chào hỏi lẫn nhau. Mấy ngày hôm đó tôi lo lắng đến mức không thể ngủ được. Cứu người, tôi làm thế nào để cứu người đây? Tôi có thể yên tâm qua đợt này không? Do tôi sống ở nhà của con gái, mọi người xung quanh đều không biết rằng tôi là một người tu luyện Đại Pháp. Cho đến một buổi sáng, Tôi tập hợp các ổ USB hiện có và của cháu trai lại, rồi cài phần mềm vượt tường lửa, dự ngôn Lưu Bá Ôm, còn có các bài viết trên Minh Huệ về làm thế nào đối đãi với virus Trung Cộng, viêm phổi Vũ Hán, âm thầm lặng lẽ mang tặng đến từng hộ gia đình trong khu vực. Ngay khi tôi lên tầng 6, bà chủ nhà bước ra nên tôi chỉ còn cách đặt ổ cứng USB ở một nơi dễ thấy. Tôi chỉ nghe thấy cô ấy lo lắng nhặt nó lên và gõ vào cánh cửa nhà mình. Cô ấy nói với chồng đang ở trong nhà rằng không biết ai lại đặt ổ USB ở đây. Một lúc sau cũng không thấy ra ngoài, đoán rằng có lẽ đã ở trong nhà xem. Sau một lúc lại nghe thấy tầng 5, tầng 3 đã nhận được món quà của tôi. Ngày hôm đó tôi mới có thể yên tâm đi ngủ một giấc. Cha mẹ của người hàng xóm tầng 5 đang phải nhập viện. Không tới 2 ngày đã phải quay về nhà trong tình huống Trung Cộng khoác lác viêm phổi Vũ Hán đã bị đánh tan. Sau cuộc chiến này, tôi bắt đầu lên kế hoạch cần trợ sư chính pháp, cứu độ gia đình của mình và những người xung quanh. Vì vậy, tôi bắt đầu làm tư liệu, bùa hộ mệnh. Tận dụng cơ hội mỗi lần đi vứt rác, bởi vì vào thời điểm đó con gái vẫn không tán thành để tôi đi ra ngoài để đi phát. Tôi đã phát cho một tòa nhà 7 tầng, các chủ hộ của 3 tòa kế bên, tặng họ tư liệu về làm thế nào đối đãi với virus Trung Cộng, viêm phổi Vũ Hán do Minh Huệ cung cấp cùng các tấm bùa hộ mệnh. Khi phát tài liệu, tôi đã gặp một vài người. Họ hỏi tôi đang làm gì. Tôi nói với họ không chút sợ hãi rằng, cứu người. Một số người thậm chí còn nói thẳng, phát tài liệu Pháp Luân Công cẩn thận bị bắt giữ. Tôi nói, sẽ không có vấn đề gì cả. Tôi ở đây là để cứu người. Tôi còn phân phát tài liệu tới các chợ rau xung quanh, cửa hàng bán mì, nhà hàng, cửa hàng nhỏ làm đậu phụ, khu nhà tập thể 6 tầng, mỗi tầng 4 hộ cũng đều phát hết. Trong quá trình trợ sư cứu người, đôi chân của tôi đã bình thường trở lại. Hai chân vốn không thể bắt chéo, nay cũng tự xếp bằng được rồi. Một ngày nọ, tôi còn nhìn thấy các chữ vàng phát sáng lấp lánh. Tôi biết rằng đó là sư phụ đang khích lệ tôi. Bài chia sẻ thứ tư, hồi phục hoàn toàn sau 3 tiếng rưỡi phát chính niệm. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Cách đây 2 năm, vào một đêm nọ tôi đã đối diện với một khảo nghiệm sinh tử. Tối hôm ấy, cháu gái của tôi ngủ cùng phòng với tôi. Đột nhiên không biết vì lý do gì mà vào lúc 2 giờ sáng cháu đã khóc thét lên. Cháu đã khóc rất to một lúc lâu như thể cháu quyết tâm đánh thức tôi dậy. Điều lạ lùng ở đây là bố mẹ cháu không hề nghe tiếng cháu khóc. Bây giờ nghĩ lại, tôi tin rằng chính sư phụ đã để cháu gái đánh thức tôi dậy vì tôi đang trong một khổ nạn lớn. Tôi dần dần thức dậy khi nghe tiếng khóc của cháu ngày càng gần hơn. Tôi tự nhủ, dậy nhanh lên, xem có chuyện gì xảy ra với cháu. Tuy nhiên tôi không thể cử động được. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi phát hiện mình còn không thể cử động được cánh tay phải hay chân phải nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao tôi lại không còn có thể cử động được tay chân của mình nữa? Phần người bên phải của tôi như thể đang bị đè bởi một tảng đá lớn, trong khi bên trái thì vẫn bình thường. Tôi đã dùng tay trái của mình để kéo tay phải lên theo. Tôi cảm thấy tay phải của mình rất nặng nề, như thể là tôi bị đột quỵ. Tôi nghĩ, điều này không đúng. Nó là tay của tôi, chân của tôi là người điều khiển chúng. Tôi không chấp nhận việc chúng không làm theo lệnh của tôi. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần 20 năm rồi. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể của tôi cách đây lâu lắm rồi. Không thể nào tôi lại có những triệu chứng này được nữa. Tôi tin rằng cựu thế lực đã tống những triệu chứng này lên mình. Cháu gái của tôi đã ngừng khóc khi tôi thức dậy, như thể cháu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và nằm xuống ngủ lại ngay. Tôi muốn ngồi dậy nhưng phần thân người bên phải của tôi nặng như một tảng đá lớn. Tôi đã phải vật lộn một lúc lâu và toàn thân ướt đẫm. Tuy nhiên tôi vẫn không thể cử động được. Tôi liên tục niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, sư phụ xin hãy cứu con. Tôi cố gắng ngồi dậy sau khoảng 40 phút, cuối cùng thì tôi đã ngồi dậy được. Tôi vừa khóc vừa nói, cảm tạ sư phụ, vì đã cứu sống con một lần nữa. Tôi cố gắng phát chính niệm sau khi ngồi lên được. Tôi biết rằng mình không bị bệnh gì cả và tôi không thể bị bệnh. Lý do mà tôi gặp phải những triệu chứng này hẳn là do một số sinh mệnh tà ác đang can nhiễu và muốn hại tôi. Vì thế tôi phải phát chính niệm. Nhưng tôi lại không thể bắt chéo được chân phải của mình lên, cũng như không thể dựng bàn tay phải của mình trước ngực. Tôi không chấp nhận những gì đang diễn ra với mình, nên đã dùng tay trái của mình để giữ cho bàn tay phải dựng thẳng lên. Mặc dù tôi không thể bắt chéo được chân phải của mình, nhưng tôi đã cố kéo nó về phía trước người mình. Tôi đã cố gắng làm được hết mức có thể. Tôi tin vào sư phụ và tôi cũng tin rằng mình có thể làm được. Các triệu chứng càng tiếp diễn thì tôi càng quyết tâm loại bỏ nó đi và chính niệm của tôi cũng trở nên vững chắc hơn. Tôi cầu xin sư phụ giúp tôi một lần nữa. Tôi muốn chứng minh rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và rằng một người tu luyện thì không bị bệnh gì. Tôi quyết định tôi sẽ không dừng phát chính niệm hay bỏ chân xuống cho đến khi nào thân thể tôi trở lại bình thường. Tôi đã phát chính niệm trong 3 tiếng rưỡi, từ 2 giờ 40 phút sáng đến 6 giờ 10 phút sáng. Tôi không thể vắt chéo được chân phải lên đến ngồi bắt chéo hai chân, và từ không thể dựng thẳng bàn tay phải đến có thể tự dựng nó lên được. Toàn thân tôi đã hoàn toàn hồi phục trong 3 tiếng rưỡi. Sau khi phát chính niệm xong vào lúc 6 giờ 10 phút, tôi đã ra khỏi giường như bình thường và nấu bữa sáng cho các con của mình. Chúng đã ăn và đi làm như thường lệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.